Mời quý vị Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi tôi đi vào bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Thích Thông Lai xin gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của Internet để nghe pháp online. Vì bữa nay là ngày cuối năm, hồi sáng tới giờ chùa Tầm Quyên có rất nhiều các thời pháp. Từ 7 giờ tới 8 giờ chúng tôi có một thời tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm khuya. Rồi sau đó từ 9 giờ tới 10 giờ chúng tôi có một cái thời tụng kinh Di Lặc Hạ Sanh. Rồi 10 giờ tới 11 giờ chúng tôi có một thời quy y cho quý Phật tử. Rồi 11 giờ rưỡi cho tới 10 tới 1 giờ chúng tôi có một thời cầu siêu cho cửu quyền thất tổ vào ngày cuối năm. Và sau đó mới hồi nãy chúng tôi có một thời phóng sanh. Và tới bây giờ là cái thời thuyết pháp thường lệ của chùa. Mà chúng tôi còn tới một thời lại sám hối nữa. Và tới tối nay thì lại có cái thời cúng cô hồn mà tôi là phải đảm trách cái chuyện mà mê tín cho quý vị Phật tử nữa. Là từ 12 giờ tới 2 giờ mà bệnh trước năm không bệnh, cuối năm không bệnh, nó canh ngay ngày 30 nó làm tôi muốn bệnh. Quý vị thấy không? Tức là tôi mới ngồi tôi nói với quý bà Phật tử thôi, năm nay chắc tôi không có coi mê tín cho quý vị nữa. Nhưng mà nãy giờ mấy cái cô mê tín cổ lại bỏ nước gừng nước gì vô đó là tự nhiên giờ nó có tiếng lại được. Thế tôi tính là chắc tôi bữa nay là tôi sẽ sorry không có coi. Thì bây giờ cái mẫu đâu rồi hả Minh Trung? Con lấy cái sách mẫu để ra đây. À, nói chuyện mê tín trước rồi nói chuyện chánh tín sao? Vì một năm tôi chỉ coi có 3 ngày xuân thôi, nhưng mà coi này không có lấy tiền, coi để giúp cho Phật tử. Bây giờ trong này nó có một cái mẫu. Cái mẫu này nó có thôi bàn con nói đây. Cái mẫu này nó có hai mặt. Cái này tôi thấy cái nghi thức này dịch trong từ cái cuốn kinh mà cổ mà họ dịch về cái quẻ của Đức Quan Âm. Thì trong này nó có nghi thức là hai mặt. Thì sau này quý vị tự lấy về và quý vị coi cho kỹ trước khi đêm giao thừa. Đúng 11 giờ 55 quý vị ở nhà, quý vị lên, quý vị muốn coi chính xác thì đừng có nói chuyện. Giữ cái thân khẩu ý thanh tịnh. Nếu quý vị nói thì nó cũng đúng nhưng mà nó không còn 100% nữa. Còn đây là những cái mẫu sau đó chúng tôi sẽ phát, là những cái quẻ âm dương ở trong này. Thì chút nữa tôi sẽ phát cho mỗi người một tờ này và một tờ nghi thức giao quẻ. Và sau khi giao xong đó thì nó ra mấy chục lá quẻ, thì quý vị trúng lá mấy thì quý vị lấy cái lá xanh đó là quý vị đem về. Và mùng 1 tôi mới giải được, mùng 1, mùng 2 tôi ở liên tục tại chùa tôi giải, tới mùng 3 là tôi đóng cửa, tôi không có giải nữa. Trở lại cái chương trình sinh hoạt thường lệ của chùa. Thì tối nay chùa sẽ tặng cho mỗi vị một bao lì xì $1 mới tinh. Và trong đó có một cái lá sâm trong đó nữa. Và một trái quýt. Và đồng thời chiều nay cái trái quýt đó là cũng có những bài kinh pháp cú. Thay vì người ta giải sâm thì tôi dùng 400+ câu kinh pháp cú tôi dán vô đó. Tôi sẽ giải theo kinh pháp cú. Quý vị biết không? Nhưng mà người ta đó thì hôm qua tôi nói còn có bỏ cái cam vô thì Ngọc Cầm cũng không chịu. Ngọc Cầm nói thầy mà tặng cam cho Phật tử là cam khổ, mà chữ quýt này là nó dính líu tới chữ Hán, phải không ông Nhân? Là chữ gì ông nói giùm thầy nghe.
Cái này là chữ kiết.
Kiết á, giống như kiết tường á. Nhưng mà tôi dịch ra quýt là quấn quýt với nhau để mà gây lộn. Phải không? Nếu mà có quấn quýt mới có gây lộn, chứ làm gì đọc thân, đọc mã, đọc hành thì lấy đâu mà gây lộn, phải không? Quấn quýt thì mới cắn lộn, mới gây lộn đó. Còn trái apple thì Ngọc Cầm đó, tôi nói tặng cho mỗi người trái apple, Ngọc Cầm nó không được thầy. Thầy tặng apple là tặng trái bom, mà tặng bom mà giống như Bin Laden ôm chất nổ. Nhưng mà Mỹ nó đâu có kêu là bom đâu,
nó kêu táo.
Thành ra đó là những cái dị đoan. Thành ra bữa nay có một số người nó thầy tặng bánh tét mà để mùng 1 tặng, con không lấy đâu, bánh tét là ăn bị tét đứt luôn. Thành ra Thầy tặng dùm ơn tặng trước ngày 30, thành ra chiều nay tôi sẽ tặng cho xong hết những cái bánh tét bánh chưng. Còn sót lại những Phật tử nào mà chưa có lãnh đó thì làm ơn lãnh hết cho thầy, mời cô vô nghe pháp. Để rồi chúng tôi thanh toán hết tất cả những cái mà đã hứa, đã xong xuôi thì mới chút nữa xong này thì đi phát. Đó, chút nữa giờ để thuyết pháp xong thầy sẽ phát cho quý vị. Và 32 quẻ xăm kia đấy thì Minh hỏi nó lấy đi đâu rồi Minh Trung?
Dạ, anh đi anh
đang
gắn lên cái bảng.
Nó gắn mà nó làm mất là nó mềm xương với mấy bà đó nha. Xong rồi nó quẳng nó ra liền, nó thấy chưa? Thầy để xuống đất. Như thường lệ bữa nay thầy sẽ giảng tiếp về cái thân trung ấm qua tới phần số 4. Hôm trước là giảng đầu tiên là giảng tại Phá Tu ở Pennsylvania là 1-2. Sau đó giảng 3-4 và cái phần này vẫn 5-6. Nhưng mà vì câu hỏi nó tồn đọng quá nhiều, thành ra thầy không có thể mà giải hết, giống như 1 tiếng rưỡi thầy sẽ giải quyết một số câu hỏi còn tồn đọng của năm 2008, tức là năm Mậu Tý. Tại vì còn câu hỏi quá nhiều, nếu còn dư thì thầy sẽ tiếp, còn nếu không thì thầy sẽ đi vào trong năm mới. Một câu hỏi này đã gửi email cho thầy vào ngày 20 tháng 11 2008. Cô này ở Bình Thạnh, Việt Nam, hỏi về tôn giáo, thắc mắc về tôn giáo. Cô này pháp danh là Diệu Hồng. Bạch thầy, cho con hỏi về hai vợ chồng con khác tôn giáo. Chồng con thì thích dẫn mấy đứa nhỏ đi nhà thờ vào cuối tuần, còn riêng con thì lúc nhỏ có đi theo mẹ đi chùa, nên lúc lớn lên và có con, có gia đình thì con thường xuyên có lên mạng nghe pháp của quý thầy và các thầy khác giảng, nên con hiểu Phật pháp rất hay và con muốn các con của con cũng được đi chùa như con. Nhưng mỗi khi con và mấy đứa nhỏ đi đọc kinh mỗi tối ở chùa thì chồng con không vui, và chồng con nói là đi chùa hỏi thầy đi có đúng hay không. Nhưng con nói là con là của chung, con muốn chúng có thể đi theo ba hoặc mẹ lúc nhỏ, khi sau này lớn lên thì muốn theo bên nào cũng ok. Chồng con nói người nào mà dẫn đi như vậy sau này lúc chết sẽ bị phán xét trước Chúa, nhưng con không biết phải làm sao, xin thầy khai thị cho con. Kính chúc thầy sức khỏe thật tốt, được nhiều trí huệ để độ cho chúng sanh bớt nhiều sự khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô này ở Bình Thạnh, Việt Nam, pháp danh là Diệu Hồng. Cổ là đạo Phật, chồng là đạo Công giáo, thì cổ thường dẫn con cổ đi chùa tụng kinh, thì ông chồng ổng nói dẫn như vậy là mang tội và chết sẽ bị phán trước Chúa. Thì bây giờ cổ tính làm sao, theo quý vị nghĩ sao? Thật ra cái tôn giáo là phải để tự đứa nhỏ nó chọn lựa. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe, ví dụ như quý vị theo góp ý của thầy đó, mình mà ép nó theo cái tôn giáo đạo Phật, mình đạo Phật mình bắt nó theo đạo Phật, mình đạo Công giáo bắt nó theo đạo Công giáo, thì nó chưa có hiểu cái đạo gì nó theo. Nó theo như vậy là theo một cách cạn cợt, theo bị cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì như vậy chả phải là một cái người giác ngộ. Đạo Công giáo thì đẻ ra người ta bắt theo đạo, lấy gia đình người ta bắt người phối ngẫu phải theo Chúa rồi mới được tiến tới hôn nhân. Riêng đạo Phật không có cái vấn đề bắt buộc. Đạo Phật là đạo tự nguyện, là đạo giải thoát, không có trói buộc. Do đó theo thầy thì đứa nhỏ nó có được quyền đi nhà thờ để học kinh thánh của bên Công giáo, và nó cũng có quyền đi chùa để nó nghe kinh Phật, những lời dạy của Phật. Lớn lên, đứa nào có duyên với Phật thì nó sẽ đến với Phật. Đứa nào có duyên với Đức Chúa Giê-xu thì nó đến với Chúa Giê-xu. Như vậy mới là một cái sự tự do tín ngưỡng. Còn nếu mình dùng cái quyền làm cha, làm mẹ mà áp đặt lên nó thì nó theo là tại vì cha mẹ áp buộc khi lớn lên. Nếu nó không đủ duyên thì nó cũng bỏ Phật và nó cũng bỏ Chúa. Vì Đức Phật có dạy, đạo Phật chỉ độ người hữu duyên. Người không có duyên với Phật thì Phật cũng không độ được. Đó là thiện ý của thầy Thông Lai. Quý vị có đồng ý không? Thầy nghĩ như vậy, đừng có gì vấn đề đó mà vợ chồng gây gỗ. Vì đứa nhỏ, nó đã có cái chủng tử của nó. Nếu nó đã có chủng tử đạo Phật, thì dù có ép nó qua đạo Công giáo, nó cũng không có. Thì bằng chứng là Minh Châu, chú tiểu của chùa Tầm Quyên, Diệu Lượng, chú tiểu đi cô của chùa Tầm Quyên, cũng xuất thân từ gia đình Công giáo, nhưng mà cái chủng tử Phật pháp không mất. Quý vị thấy rõ không? thì đừng có là gì cái vấn đề đó mà vợ chồng xào xáo. Cũng một email của một Phật tử gửi vào ngày 21 tháng 11 năm 2008. Xin thầy hướng dẫn cho con. Kính thưa thầy Thích Thông Lai, đầu thư con kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Con có được người bạn chỉ cho con về website của chùa Tầm Nguyên và có nghe vài bài giảng của thầy. Hôm nay con có câu hỏi xin được thầy khai ngộ cho con. Thứ nhất, con nghe nhiều người nói khi đọc kinh sám hối thì gặp nhiều điều không may mắn xảy ra. Xin cho con được hiểu điều đó có thật hay không vậy thầy? Cô có hai câu hỏi. Câu hỏi số 2, thông thường thì nên đọc kinh sám hối vào ngày nào hay là bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được? Thứ 3, trong quyển sách nghi thức tụng niệm hàng ngày, ở nhà con trong đó có phần nghi thức tụng sám hối, vậy có phải là đúng không? Hay kinh sám hối là một loại kinh nào khác nữa? Thứ 4, sau khi tụng kinh sám hối, vậy có phải là mọi việc làm sai quấy xưa kia sẽ được giảm bớt tội? Xin thầy khai ngộ cho con. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. À, chờ cô Ngọc Cầm có cái vấn đề này để cho đi xong cái câu hỏi này đã rồi mới đưa ra, tại đang thuyết pháp chút xíu nữa. Cái phần này phần cuối cùng của bài pháp, tại vì mình đưa ngang á, mấy người trên online họ không có biết, họ không có được nhận bánh tét, bánh chưng rồi mất công họ cùm len nữa nha. Thật ra cô này có hỏi, bây giờ thầy đi từng câu hỏi một, cổ đưa là 4 câu. Thì con nghe nhiều người nói khi đọc kinh sám hối thì gặp nhiều điều không may mắn xảy ra. Xin câu hỏi cái này, cái điều đó có thật hay không? Có không quý vị? Thật ra trong kinh Phật có nói, tại sao chúng ta sám hối? Chúng ta lúc đầu chúng ta không biết cái chuyện sát sanh, hại vật, cờ bạc, rượu chè, coi như là trai gái, ngoại tình, tà dâm là sai. Sau khi chúng ta đến với Phật, nghe băng, nghe giảng, nghe những cái lời dạy của Phật, chúng ta thấy đó là quấy, chúng ta khởi một cái tâm là hổ thẹn, và chúng ta hứa từ nay đứng trước Phật và chúng ta nguyện, chúng ta không tái phạm nữa. Sám hối có từ nguyên đó là tiếng Phạn, tức là sám ma. Nhưng mà chúng ta sám những lỗi trước và hối cải những cái lỗi đã làm, và chúng ta nguyện không làm nữa. Chứ không có phải là chúng ta ỷ y cứ mỗi một tháng có hai tuần lễ sám hối rồi chúng ta làm rồi tiếp tục gây tội nữa. Không phải, đạo Phật không có vấn đề đó. Mà sám hối rồi có người tự nhiên chưa đi tu thì làm ăn lên. Mình đang làm sát sanh, nghe ông thầy ông phiên không sát sanh, thì nhà hàng đã bắt đầu từ ngày biết sám hối hồng danh, sám hối lương hoàng sám, sám hối thị sám, rồi tự nhiên coi như nó đủ thứ chuyện phiền não xảy ra. Đâm ra quý vị lại hù nhau, từ ngày tao sám hối mà vợ chồng tao làm ăn nó không có ra tiền nữa, rồi đủ thứ chuyện xui nó xảy ra. Thì khi tôi hỏi một vị thầy lúc ngài còn tại thế, thầy của tôi, thì ngài nói như thế này: có hai trường hợp, con gì con giết chúng sanh, cắt cổ gà, nhổ lông vịt, thập huyết canh, rồi ăn thịt chó, sát hại chúng sanh, nhưng mà thay vì con hưởng hết 80 năm tuổi thọ của loài người, sau khi chết con phải đi vào trong các loài đó để trả nợ cũ, nhưng vì con biết quay đầu sám hối, thành ra nó biến cái trọng báo thành dư báo. Thay vì con phải đầu thai làm gà làm vịt để trả mạng cũ, trả nợ chúng sanh, thì con bị người ta nói oan, con bị người ta nghĩa là chê bai, con bị những cái tiếng thị phi, tức là đổi một cái nghiệp phải làm heo, làm trâu, làm bò trả nợ, bị bằng cái nghiệp thị phi, bị người đời chê hoặc bị hàm oan, đó là quá nhẹ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra đừng có hiểu lầm khi thấy những cái chuyện đó rồi nói sám hối là không có ích lợi. Lúc nào sám hối cũng có ích lợi. Bằng chứng, quý vị chửi ông xã, ông xã chửi bà xã, quý vị bất hiếu với mẹ chồng, bất hiếu với mẹ vợ, quý vị chạy vô chùa, quý vị nghe kinh nghe kệ, quý vị chả có hề bao giờ đứng trước mặt cái người mà mình gây ra những cái sai cái quấy, mình chửi mẹ mình không bao giờ sám hối, thì giữa cái khoảng tình mẹ con lúc nào nó cũng có một cái hố ngăn cách, và trong lòng quý vị không bao giờ mà xóa được cái lỗi đó. Chỉ trừ khi quý vị đứng trước mẹ và mẹ ơi con xin lỗi mẹ, thì ngay lúc đó tội lỗi tiêu tan. Quý vị có đồng ý không? Quý vị dù có chửi chồng, chửi vợ mà quý vị cứ hiểu đạo và quý vị không bao giờ nói lên lời sám hối, thì cái ngăn hố, cái xa cách, cái khoảng cách và cái mặc cảm giữa hai vợ chồng càng ngày càng xa. Chỉ từ khi nào quý vị mua một bó hoa hồng và nói lên lời sám hối với chồng hoặc với vợ, thì không chờ cho đến khi cái người đó qua đời mà quý vị có thể cầu an khi người đó còn sống và hết tội ngay. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đừng có bao giờ đi ăn cắp gà của thầy Thông Lai mà đi lại gặp thầy Thông Hơi xin sám hối, biết chừng nào mới hết, phải không? Diệu Trung ăn cắp gà của Diệu Tịnh thì phải chạy lại gặp Diệu Tịnh sám hối, không có vô sám hối với Phật. Cái đó là trực tiếp sám hối. Còn kinh mà để sám hối là có bộ thủy sám. Bộ thủy sám là của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, chúng ta thường tụng hàng đêm. Là ngài bị một cái mục ghẻ đầu người, ngài 10 đời làm cao tăng, nhưng mà một hôm ngài được nhà vua trọng dụng nhận làm sư phụ. Mà thầy của vua là gì quý vị? Là thầy của tất cả một nước. Do đó ở trong cái chùa đó, hồi đó ông vua ông dành, ông chặt một cây gỗ trầm hương, ông tính làm một cái tò để cho đúc đúc tượng Phật bằng gỗ trầm hương. Nhưng mà sau khi nhận ngài Ngộ Đạt Quốc Sư làm sư phụ thì ngài mới quý quá, mới sai thợ trong cung đục thành ra một cái pháp tò bằng hoa sen. Thì cái hoa sen nó sẽ có những cánh như cái tò của Đức Phật Bổn Sư. Và ngài Ngộ Đạt, ngài hăng tò, ngài leo lên cái trầm, cái tò bằng hoa sen, bằng gỗ trầm hương để ngài thuyết pháp. Thì bữa đó ngài leo lên thì dắt cái y và nó quấn một cái ngài trầy cái bó sen từ cái cây gỗ trầm, nó đâm vào đầu gối ngài và nó tạo lên một cục ghẻ. Thì sau một tuần lễ ngài về thì một ghẻ nó cương mũ nó sưng lên. Nhà vua cho ngự y lại rửa cái một ghẻ, mà một ghẻ càng ngày nó lớn lên. Quý vị biết một ghẻ mà nó ăn riết nó có cái miệng đó, thường thường mà nó ăn riết như nó móc thịt ra đó. Thì theo bên Mỹ này người ta phải giải phẫu, ta cắt cái thịt đó, nếu mà không cho uống trụ sinh. Thì ngài cắt tay ngự y đều bó tay. Thì bữa đó một cái người thị giả của ngài Ngộ Đạt mới lấy cái giống như cái bông gòn cái thời xưa vậy, lao, vừa lao cái một ghẻ thì tự nhiên cái một ghẻ nó nhai nhai và nó nuốt cái cục bông gòn. Thì mới thấy lạ. Và bắt đầu từ đó ngài Ngộ Đạt ngày đêm điều hành, tới giờ ngài ăn trên này thì phải cho thị giả đút vô một ghẻ nó ăn. Tức là ngài ăn trên này cái gì thì đút vô một ghẻ nó đều ăn. Thành ra cái một ghẻ mà nó có cái mặt người ta, mà nó có miệng, nó có mắt, mũi, miệng đầy đủ, nó ăn tất cả những vật gì mà Ngộ Đạt ăn. Mà cho nó ăn xong thì nó mới không ấy, mà nó hành ngày không tu gì được. Thì bữa đó ngài buồn quá và ngài mới đi về thì mới gặp cái ngài nha, ngài trong kinh đó, ngài gì quý vị nhớ không? Ca Nhã đó. Ngài mới thị hiện ra và ngài mới nói, ngài thị hiện là một ông tăng bị cùi. Ngài thị hiện là một ông tăng bị cùi. Ngài Ca Nhã Bồ Tát, ngài thị hiện là một ông tăng bị cùi. Thì ngài Ngộ Đạt trên đường bị gì đau quá, ngài tính về quê để nhập thất. Thì ngài đi ngang gặp một cái ông tăng cùi, thì ngài mới lại ngồi và ông tăng cùi nằm đó lỡ lối, ngài mới lại gần ngài tắm rửa cho cái ngài Ca Nhã đó. Và tắm rửa xong thì ngài đó mới nói thế này: ông đi về quê tới cái suối đó, khi nào mà ông cần tôi đó, ông lại cái chỗ đó tôi sẽ giúp cho ông. Thì ngài Ngộ Đạt ngài cứ nghĩ cái ông thầy chùa mà bị cùi này làm gì mà trị được, ông cùi mà ông làm sao ông trị được. Thì sau khi ngài về tới quê thì đi tới đó thì gặp tới cái dòng suối, nhớ lại cái chùa mà ngài Ca Nhã ngài mới dặn, khi nào cái bệnh này mà ông bó tay thì ông lại đó gặp tôi. Thì ngài lại đó thì ngài mới thấy nghe trên không có nói này: Ngộ Đạt Quốc Sư, ông hãy đi ra phía sau chùa có cái dòng suối và ông nên sám hối những cái ác nghiệp mà quan gia trái chủ đời trước, vì ông bị một cái quan trái mà nó nổi lên một ghẻ này. Thì ngài mới đi theo cái hướng dẫn của ngài Ca Nhã và ngài ra phía sau dòng suối và ngài phát nước lên để rửa cái một ghẻ. Vừa chuẩn bị khoát nước thì từ cái mụn ghẻ nó mới la lên, nó nói: này Ngộ Đạt Quốc Sư, ông là một cao tăng, ông không biết cái chuyện nhân quả hay sao? Đâu phải giết người rồi bây giờ chỉ một hai cái lời sám hối là bị xóa bỏ sao? Ông có nhớ ngài gì, chuyện gì? Tiểu Thố với ai nữa hả? Viên Án và Tiểu Thố. Tức là một cái người trong tiền kiếp là Viên Án và một người Tiểu Thố, thì do chém quan người ta treo ở cửa thành mà 10 đời cái vong hồn của cái người bị chém quan đó theo ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Nhưng mà đời nào ngài cũng là cao tăng, thành ra không giết được. cho tới cái kiếp thứ 10 này, cái ông này ông bắt đầu ông hưởng danh hoa phú quý và được nhà vua dùng gỗ trầm hương để mà đúc cái tòa ngồi cho pháp sư, mà leo lên đó thì tổn một số phước đức. Do tổn phước đức thì cái dông mà quan gia trái chủ nó mới nhừa cái cơ, mà ông này ông trầy cái là nó nhập, thay vì nó nhập hẳn vô người ngài mà nó nhập vào một ghẻ, một cái thần thức gá vào đó. Thành ra từ đó ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài mới nghe nói như vậy thì ngài mới nói với cái bụt ghẻ, ngài nói tôi đã giết ngài 10 kiếp, mà nếu chúng ta lấy quán báo quán thì đời nào mới hết. Do đó ngài nguyện sau khi tôi về, tôi làm một cái bài sám văn là thủy sám, tức là dùng cái dòng nước suối này để mà tẩy trừ tất cả những quan gia trái chủ. Nói xong thì cái một ghẻ này nó vui vẻ, và ngài mới lấy tay ngài phát nước lên, phát lên vừa nước vừa đụng vô cái một ghẻ thì ngài Ngộ Đạt đau quá, ngài ngất xỉu lên. Và sau khi ngài tỉnh dậy thì thấy dòng suối cũng không có, mà cái cảnh già lam mà hồi nãy ngài ở đó cũng không có, thì mới biết là ngài Nhã Ca, ngài mới thị hiện ra một vị Bồ Tát để cảnh tỉnh ngài. Thì cái điều này thầy nói cho quý vị nghe, một vị cao tăng 10 đời mà không chạy thoát nhân quả, thì chúng ta cẩn thận, chúng ta ráng mà tu để bản sanh, để mang theo nghiệp về cực lạc. Nếu chúng ta tu lơ là chúng ta sẽ trả những cái nghiệp cũ. Nhưng mà trong cái kinh thủy sám này là ngài sám những cái tội của ngài. Nó khác với cái lương hoàng sám là cho ngài chí công, ngài soạn cho vua Lương Võ Đế để sám hối cho cái bà Hy Thị là vợ của vua Lương Võ Đế. Nó khác nhau. Quý vị hiểu thầy nói không? Một bên là sám hối dùm khi vua Lương Võ Đế ngài xuất quỷ ra, ngài cất tất nhiều ngôi chùa nuôi tăng, thì bà Hy Thị vợ của vua mới khởi tâm quyền rủa ngài đêm vì mấy ông sư này mà ngân khố của quốc gia bị hao mòn. Do đó sau khi chết bà đọa làm cái gì? Là một con mãng xà. Và bà hiện về trong đêm, bà báo với vua Lương Võ Đế hãy nghĩ tình phu thê mà sám hối cho bà. Thì như vậy vua Lương Võ Đế mới nhờ ngài Chí Công là một vị cao tăng của đời Lương, và ông soạn ra cái bộ là Lương Hoàng Sám, tức là cái bộ kinh sám hối dành cho ông hoàng có họ là họ Lương để sám hối cho bà Hy Thị. Thì như vậy sám hối dùng vẫn có, quý vị bên nhớ chứ không phải. Nhưng mà tại sao sám hối dùng mà hết? Vì ngài Chí Công là một gì? Thánh tăng. Còn đời này là phàm tăng, không có sám hối dùng được đâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Thời đó người ta cho thánh tăng, người ta có thể thần lực, người ta sẽ có lực, người ta sám hối dùng là ta soạn ra cái bộ đó. Còn chúng ta đừng có ý y rồi gửi tên sám hối dùng, không có được đâu, mà phải đích thân mình sám hối. Rồi thầy nói như vậy, tụng sám hối không có đòi hỏi thời khóa, rảnh lúc nào sám hối lúc đó. Đức Phật không chấp vào thời gian, vì nếu nói 4 giờ sáng tụng Thủ Lăng Nghiêm, 5 giờ sáng Thủ Lăng Nghiêm, thì chúng ta tụng lúc 5 giờ sáng thì bên Việt Nam là mấy giờ? Nó là mấy giờ chiều rồi phải không? Thành ra chúng ta đừng có kẹt vào cái thời khóa, mà chúng ta tu trong mọi thời khóa, lúc nào rảnh thì chúng ta sẽ tu. Mà sám hối có nghĩa là chúng ta ăn năn phát lồ trước Phật, và chúng ta phải hứa từ nay không tái phạm nữa, trừ cực chẳng đã. Chứ đừng có ý y cứ 2 tuần có sám hối rồi tha hồ mà làm bậy, cái đó không đúng. Đó thì nói sơ cho cái vụ mà cô trả lời hỏi về sám hối. Một câu hỏi nữa của một người tên là Trung Tân gửi cho thầy ngày 17 tháng 11 năm 2008. Gửi thầy thông lai, con tên là Trần Minh Tân ở Việt Nam. Những MP3 thuyết giảng của thầy con có nghe qua, và nhất là thầy trả lời những câu hỏi của các đạo hữu thật là thuyết phục. Hôm nay con cũng có một câu hỏi thắc mắc, mà đây cũng là đề tài tranh cãi của hai vợ chồng con mỗi khi nói đến chuyện này, rằng vợ con có xem qua một quyển kinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Quỳnh Giáo Chủ là ai quý vị? Đạo Hòa Hảo, ngài Quỳnh Phú Sổ đó. Có nói rằng sau này tới đời thượng nhân, ngài tận thế, lúc bấy giờ chỉ còn những người tu hành tích đức mới được Phật cứu sống và lập lại thế giới mới. Thế giới này có nước chảy 2 dòng, và đặc biệt là một người chồng mà có tới 9 bà vợ. Vì mở hoặc nữ tu nhiều hơn nam, nên một ông chồng phải 9 bà vợ thì nam rất ít. Và khi sanh ra con 3 ngày đã biết ăn biết chạy. Theo con thì điều này thiệt là phi lý. Con có nghe qua tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng cũng chưa thấy nói về điều này. Vậy mà cô vợ con cứ cãi là tin rằng điều đó đúng. Vậy theo thầy có nhận xét vì về điều này, mong thầy nhín chút thời gian quý báu và email hồi âm dạy bảo cho con cũng như vợ con được nghe khai thị nghe thầy. Con biết thầy bận nhiều việc nhưng mong thầy nhín chút thời gian nhận xét ngắn gọn về chuyện này. Mong thư thầy, đạo hữu Minh Tân. Thầy xin lỗi vì bận rộn đi giảng pháp ở xa và không có trả lời được, thành ra nó dồn dập từ tháng 11 tới giờ thầy mới trả lời. Như vậy quý vị thấy cái thuyết mà cô này đọc ở trong kinh của bên đạo Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo, Đức Bình Phú Bình giáo chủ có nói rằng sau này đời Thượng Quân, ngài tận thế lúc bấy giờ chỉ còn những người tu hành tích đức mới được Phật cứu sống và lập lại thế giới mới. Thế giới này có nước chảy hai dòng, và đặc biệt là một người chồng mà có tới 9 bà vợ, mở hoặc vì nữ tu nhiều hơn nam, nên một ông chồng phải cưới 9 bà vợ vì nam rất là ít. Và khi sinh ra đứa nhỏ con của cái thời Thượng Quân 3 ngày là đã biết nói, biết chạy. Ông này ông chịu. Thì quý vị nghĩ cái này có đúng không? Thật ra bây giờ ai biết Phật giáo Hòa Hảo trong này nó có một câu hỏi, có một vị nữa hỏi Phật giáo Hòa Hảo và Phật giáo của Nguyên Thủy, Phật giáo chính tông của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nó khác nhau không? Khác không quý vị? Để tránh đụng chạm về vấn đề tôn giáo, thầy miễn nói. Nhưng mà thầy nói thế này, thầy trích theo những cái kinh mà Đức Phật nói về Phật Pháp mấy năm thời kỳ đó. Thì cái thời kỳ mạt Pháp, tức là tới cái thời kỳ mà nhân loại còn 30 tuổi, thì kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm bị diệt mất, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, những bộ kinh Đại Thừa đều diệt mất. Khi loài người tuổi thọ còn 30 tuổi thì y áo của chư tăng không còn màu vàng mà trở thành màu trắng, mà trong danh từ người Tàu họ dịch là bạch y. Bạch y là danh từ dành cho cư sĩ. Thì như vậy tuổi thọ loài người của mình bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi quý vị? Trung bình hả? Không có phải là 80 đâu, tuổi thọ tối đa của mình là 80. Tuổi thọ trung bình là á vịt, tức là lấy cái người chết trẻ và cái người chết già. Thì bây giờ thầy nghĩ trên bàn thờ đó, thầy lấy ngang lấy ngửa đó, thầy lấy bây giờ nhỏ nhất là có người 11 tuổi là Minh Hậu đó, Minh Thọ đó, và người lớn nhất là cái ông cụ 80 tuổi. Chúng ta chia ra thì tuổi thọ trung bình của các bàn thờ thờ vong của chùa chiền Việt Nam chỉ 50 tuổi thôi. Quý vị có đồng ý không? Chứ không có phải cái thời Phật ngài Cai Diếp, ngài vào núi 155 tuổi, ngài A Nan nhập diệt năm 120 tuổi, rất nhiều ngài nhập diệt 100 tuổi trên. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nhập diệt có 80 tuổi, ngài chừa lại 20 năm đó để cái phước báo ở cõi Ta Bà này cho hàng đệ tử ngài, để mà có chùa chiền, có tịnh xá để mà tu hành. Vì lý do đó tuổi thọ trung bình của chúng ta còn có 50 thôi, chứ không phải là 100 nữa đâu, hay là 80 nữa đâu. Thì trong kinh đó, tại vì theo tôi biết thì tôi hỏi cái chuyện này, tôi cũng nói tránh là một ngài Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, ngài là một cái tu sĩ và ngài cũng theo Phật, nhưng mà ngài có một cái đường lối riêng, một cái kinh điển riêng, cũng như bên đạo Cao Đài cũng là đạo Phật mà họ thờ, vừa thờ Chúa mà giờ thờ Phật, có không quý vị? Do đó những cái vị đó đều là những vị tu sĩ Phật, nhưng mà họ lại lập dị ra một cái môn phái khác, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra họ lấy kinh từ trong kinh của Phật. Thì Phật có nói cái thời mà khi mà loài người mà sống còn có 10 tuổi mà chết á, tuổi thọ trung bình còn 10 tuổi, thì lúc đó con người ta đẻ ra đó là có 6 tuổi lấy vợ lấy chồng. Như hồi sáng này chúng ta tụng kinh Di Lặc, khi cái thời Đức Phật Di Lặc ra đời, loài người 80.000 tuổi thì con gái bao nhiêu tuổi lấy vợ lấy chồng? 500 tuổi. Quý vị thấy rõ chưa? Thì bây giờ từ khi Phật Thích Ca nhập diệt, lúc đó loài người còn là 100 năm. Cứ 100 năm chúng ta mất đi 1 tuổi, 25 thế kỷ chúng ta mất đi 25 tuổi thọ trung bình. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy mất riết cho tới khi mà loài người còn có 10 tuổi. Thì 100 năm mà mất 1 năm, mất riết cho tới khi loài người còn 10 tuổi. Thì Phật Pháp không còn nữa. Lúc đó người ta không còn biết kinh điển gì nữa. Và nó xảy ra là một cái cuộc chiến, nghĩa là kêu là đao binh, xảy ra 7 năm. loài người giết nhau như rạ, mà sau này trong kinh nói loài người giết còn tinh vi hơn thời mình bây giờ nữa, vũ khí rất là văn minh. Và sau đó xảy ra một cái quả tai và một cái bệnh tật xảy ra. Sau này những cái bệnh AIDS đó là còn nhẹ, trong kinh Phật nói những cái loại bệnh mà nó còn nặng gấp trăm lần bệnh AIDS nữa, thành ra giết loài người rất là nhiều. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó nhiều cái bệnh xảy ra, loài người bệnh nạn đói xảy ra 7 năm hạn hán, 7 năm đau binh, rồi coi như 7 năm bệnh dịch, do đó loài người tuổi thọ mới cắn xuống. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì nó xảy ra coi như hạn hán, bão lụt, rồi chiến tranh, rồi xảy ra bệnh dịch, do đó loài người chỉ còn có như vậy. Và cứ 100 năm tăng lên 1 tuổi, sau khi người ta còn có 10 tuổi mà chết á, thì người ta rất là ngắn, tại vì chết chỗ đó thì loài người sanh đẻ ít lại. Và người ta lúc đó mà trong kinh nói cái ngày tiệc, ngày lễ, ngày Tết, người ta đem lợn xương khô, lợn xương khô của đi cúng như chúng ta bây giờ ăn dỗ vậy đó. Mà hồi đó, cái thời đó một hạt lúa quý lắm, người ta mà lượm được hạt lúa người ta cất coi như là ngọc đó. Rồi sau đó người ta mới thấy gì giết hại tạo ác nghiệp quá nhiều, người ta bắt đầu người ta tu hành. Và người ta tu hành như vậy, người ta bắt đầu người ta giữ giới sát, không đánh nhau nữa, thì từ 10 tuổi tăng lên tuổi thọ được 20, người ta giữ thêm cái giới không trộm cướp nữa thì tăng lên 10 tuổi thọ, và họ giữ thêm cái giới không tà dâm thì tăng lên 10 tuổi thọ, họ giữ thêm được ngũ giới thì họ tăng lên 50 tuổi, tới hồi giữ thập thiện họ tăng lên tới 100 tuổi, và họ tăng riết cứ 100 năm tăng 1 năm, tăng riết cho tới 80.000 tuổi, thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Và lúc đó phước báo người ta rất là lớn, mà sáng bây giờ đọc thấy không? Là đất thì như là cỏ, mà cái cõi quả địa cầu thì lúc đó nước biển rút đi lại, nước biển không còn lớn, bây giờ nước biển ngày một lớn lên, mà cái thời đó nước biển rút xuống 3.000 du thiện na. 3.000 du thiện na là danh từ với đạo Phật, mà mỗi một du thiện na nó tính ra là nó khoảng chừng cả cái triệu cây số vậy đó, rút xuống thì nó lòi ra làm cho đất càng rộng lên, mà cây cỏ thì tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Do đó loài người cái thời Đức Phật Di Lặc ra đời là cái thời phước báo nhiều hơn thời chúng ta. Nhưng mà kinh điển này mà nói một ông chồng phải lấy chính bà vợ là những kinh này lấy từ trên cõi trời, thành ra nó có nhiều cái lộn xộn, nhưng mà cái này là không có đúng, không có đúng, dạ không có đúng, không có đúng với tinh thần của kinh điển Phật giáo của Bổn Sư Thích Ca. Nhưng mà nếu tinh thần có hòa hảo thì thầy miễn bàn, tại vì cái đó nó nằm ở lãnh vực riêng, bàn vào thì thầy sẽ đụng chạm. Đó. Một câu hỏi cũng hỏi vào ngày 14 tháng 11 năm 2008 của một vị thường lên trong bao thoát của chùa Tầm Nguyên, lấy một cái nickname là Bồ Tát Học Giả. Kính thầy, con muốn tìm hiểu về lịch sử của Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì tiếng Việt Hán, bởi vì tiếng Việt hạn hẹp cho nên nhiều khi không hiểu rõ ý nghĩa của những câu kệ do sách viết lại. Đây là câu kệ mà con nhờ thầy khai thị dùng. Câu kệ này đã được thiết ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật giáng sanh. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tán hỷ. Bây giờ thiên thượng thiên hạ, tức là trên trời, ở dưới đất, chỉ có ta là cái người duy nhất độc tôn, duy ngã, ngã là ngộ á, độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tán hỷ. Thì cái vị này đọc qua câu này, ông mới nói thế này: nhờ thầy khai thị câu trên một cách đơn giản, simple. Chữ ngã trong Phật Pháp nghĩa là gì? Đoạn văn con đọc nói là chữ ngã trong câu kệ ở trên rất là quan trọng. Hiểu được chữ ngã là hiểu được Đức Phật muốn nói cái gì. Vậy Đức Thế Tôn muốn dạy chúng sanh hiểu gì trong câu kệ này? Thật ra Đức Phật là người tuyên bố phá ngã. Mà tại sao Ngài lại nói trên trời dưới đất chỉ có ta là cao quý nhất, chỉ có ta là lớn nhất, cái ngã của ta là lớn nhất? Thì không đúng đâu. Nếu mà nói theo quyền nghĩa thì thầy nghiên cứu trong kinh này thì nó có nhiều cái câu kệ. Một câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh, sanh lão bệnh tử. Một câu nữa cũng một loại kinh do một số các vị học giả dịch: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh, giai thị Phật tánh. Thì cái chữ ngã ở đây Đức Phật nói là trên trời dưới đất chỉ có ta là người thứ nhất mới nhận ra cái chân ngã là cái chân tâm, tức là cái thường lạc ngã tịnh. Ta là cái người duy nhất nhận ra cái Phật tánh. Có phải cái ngã đó là lớn hơn cái ngã mà 50kg này không? Cái ngã đó là cái ngã không bao giờ bị sanh diệt. Cái ngã đó không già mà cũng không chết. Thành ra Đức Phật là người nhận ra cái chân ngã. Cái ngã đó lớn hơn là cái ngã của thân tứ đại này. Đó là cái quyền nghĩa của chữ ngã đó. Chứ không phải là cái ngã mà cái ngã mạng hay là cái ngã mà ta đây. Mà trên trời dưới đất chỉ có ta mới nhận được tất cả chúng sanh đều có cái ngã đó. Mà cái ngã đó là độc tôn, không bị thời gian chi phối, không bị thời gian sanh tử chi phối. Cái ngã này trong kinh Niết Bàn gọi là thường vì nó mãi mãi, lạc vì nó an vui, ngã vì nó không mất, tịnh vì nó thanh tịnh. Đó là nói về cái chân tâm Phật tánh, chứ không phải nói về cái ngã mà theo người đời nhìn là cái ta, là cái thân tứ đại 50kg này. Và một câu hỏi của một vị Phật tử, đáng lẽ cô ưu tiên, cô đòi ưu tiên số 1 mà thầy không có chắc, thì cô đánh vào lúc là December ngày tháng 12 ngày 31 2008. Câu hỏi khẩn, vì lúc đó thầy đi giảng ở bên mấy cái vùng miền đông, thầy không có check email. Về sau khi thầy bỏ ra mấy tuần rồi thầy đi California check cái bú trên đầu, thầy cũng không check email. Sau khi mở ra thì thấy cổ để là ưu tiên một khẩn. Kính bạch thầy, năm mới chúc thầy có sức khỏe tốt để có thể giảng pháp cho chúng con được nghe. Con tên là Phạm Thị Thủy, con muốn hỏi thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ giúp con. Cha của con sinh năm 1932, nhâm thân. Do nghiệp nặng nên đã bị liệt bán thân do đứt mạch máu não từ 16 năm nay. Mọi sinh hoạt đều nằm tại chỗ, nhưng do nằm lâu nên cái chân bên phải bị liệt, bây giờ vi khuẩn xâm nhập mà máu không nuôi nên không có kháng thể để chống lại, nên bị nhiễm trùng và hoại tử. Và ba con đã được nhập viện, nhưng do ba con không ăn uống được gì nhiều, mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa, mỗi bữa một ít cháo, nên bác sĩ không chịu tháo khớp. Do không có đạm nên trị bằng ampicillin. Mỗi ngày chích thuốc để nặng mũ máu ra và thai băng rất đau. Và ngày nào con cũng nghe ba con rên xiết. Ba con cũng không được thuốc giảm đau, do bác sĩ nói là do bệnh đã liệt lâu nên thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả ở cơ thể của ba con. Và bây giờ ba con bị biến chứng qua tim ở giai đoạn cuối. Thưa thầy, ngày nào đêm nào cũng như ngày nào, lúc nào ba con cũng thở nặng nhọc và rên đau. Con bất lực chẳng có thể gánh vác cái đau đớn thể xác đó cho ba dù là một giây đồng hồ. Con thật đau lòng. Và lúc nào con cũng niệm Phật cầu nguyện. Thưa thầy, con lúc nào cũng tâm nguyện cầu Phật cầu cho ba con được chết đã gần 1 tháng. Tức là ông này ông nằm 16 năm mà tới bây giờ nó liệt chân và nó đến nỗi thuốc trụ sinh. Ông bị nhiễm trùng mà thuốc trụ sinh cũng không còn tác dụng gì, con người không còn sức đề kháng. Và mỗi một ngày bác sĩ nó vô nó cứ mổ cái vết thương, nó nặng máu nặng mũ mà cổ thấy đau quá. Hằng ngày cổ đều đến trước bàn Phật cầu cho ba cổ chết sớm. Con lại sám hối cho ba, con tụng niệm cầu Phật. Thưa thầy, nhưng con không thấy kết quả như con mong muốn. Con thấy ba con đau mà lực bất tòng tâm, con cũng thấy thật bất hiếu. Xin thầy chỉ cho con tụng kinh gì, làm gì để ba con thoát khỏi cái xác bệnh đau đó và xin về cõi lành. Con niệm Phật để cầu ba con chết có mang tội bất hiếu không? Nếu mang tội con vẫn quyết cầu. Sau khi đã được tội nguyện, con làm gì để sám hối cái tội cầu cho ba con được chết? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Con luôn trong đợi sĩ chỉ dạy từng giờ từng phút. Sài Gòn ngày 31 tháng 12 năm 2008. Thầy xin cô hoan hỷ bỏ qua vì thầy bận đi giảng ở xa, thành đã không có giải quyết câu hỏi này. Nhìn vào cái thọi tướng của ông cụ, bệnh mà nằm liệt giường 16 năm, đến nỗi bây giờ thuốc trụ sinh cũng không trị được, mà mỗi ngày cứ vi trùng nó vô những cái vết thương thì phải bác sĩ nạo và khoét những cái máu mủ đó. Mà quý vị thấy như vậy là ông cụ ở cái địa ngục rồi chứ gì nữa, phải không quý vị? Phải không? Bằng chứng là trong kinh Phật có nói, dù thân như cha với con cũng không ai chịu khổ cho ai. Bây giờ khi nào mà cô ăn mà ông cụ no thì lúc đó cô mới chịu tội thế cho ba cụ được. Phải không? Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Nhưng mà cô có thể làm được. Thứ nhất là phải coi ba cô khi còn sống hành nghiệp gì. ông làm những cái ác nghiệp gì? Nếu cô trả lời ba con khi còn sống là một cái người đạo đức lương thiện thì cô chớ dội trách là không có nhân quả, vì nhân quả có ba đời. Ba đời: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Khi một con người làm ác mà gặp ác, làm lành gặp lành, người đó trong kinh Phật gọi là hiện báo, tức là làm đời này thì được hưởng báo đời này, thiện báo hoặc là ác báo. Còn có người làm đời này ác mà đời sau được hưởng thì, hoặc là đời này làm thiện đời sau được hưởng, kêu là hậu báo, phải không? Còn cái loại mà sinh báo là cái đời này ông cụ hiền, nhưng mà vô lượng kiếp về trước ông cụ đã gieo một cái nghiệp nào đó, bây giờ thời cơ nhân duyên nó đủ, nó trổ ra thì ông cụ bị cái quả hiện ra. Thành ra bây giờ không có bộ kinh nào hay bằng cái bộ kinh Lương Hoàng Sám. Vì Lương Hoàng Sám, ông vua Lương Võ Đế, ổng là tình nghĩa phu thê, ổng nhờ ngài Chí Công sám hối dùm cho bà Hư Hy Thị là vợ của ổng, là hoàng hậu nước Lương. Và bây giờ cô tụng Lương Hoàng Sám, cô cũng sám hối thay cho cha, và cô được cái lợi là cái thân tứ đại này là nó còn DNA, nó là máu mủ của ông cụ đang chạy trong cơ thể cô. Cô đảnh lễ Phật một lễ, sám lên một lời, ông cụ được nửa lại, bà cụ được nửa lại, vì cái thân này là do máu huyết của cha gây để lại, phải không? Cộng với cái lòng từ bi của cô thì tôi nghĩ còn có giá trị hơn 10 ông Tăng mà tụng nữa. Vì ông Tăng không có dính líu gì đến cái máu mủ, và ông Tăng không có cái tình thương tha thiết những người con đối với người cha. Và cô tụng sám hối cho ông cụ xong rồi, cô tụng qua cái bộ Lương Hoàng Sám xong rồi, cô tụng thủy sám cho ông nghe, đồng thời phải đích thân cô nói cho ông phải phát lồ sám hối và ông phải quy y Tam Bảo. Mà cái vị Bồ Tát mà tôi đề nghị quy y đó là Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì quy y với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ cần một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng hình tượng Bồ Tát Địa Tạng thì được 100 lần sanh lên cõi trời Đau Lợi, có không? Do đó ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài có cái công đức rất lớn, vì nếu ngài thành Phật, ngài đã thành Phật lâu rồi, mà ngài từ khi chứng quả vị thập địa đến nay nó lâu xa, còn vô tỷ tỷ quý vị à. Thành ra nên quy y lấy hình tượng Đức Địa Tạng. Nếu ông cụ còn tỉnh táo, nói ba nên thành tâm quy y với ngài Địa Tạng. Xong rồi cô đem những cái vật gì mà ông cụ quý, ông cụ nghĩa là thích cái vật đó, ông cụ sở hữu, như là đồng hồ đeo tay hay là những cái gì mà kỷ niệm của ông cụ mà ông cụ quý nhất, thì đem bán cái vật đó, hoặc là nhẫn đeo tay hay là cái gì mà của ông đó mà ông ưa thích, trong kinh có nói đó, thì đem bán và nói cho ông biết ba nên sám hối và cúng dường, thì in kinh Địa Tạng để phát ra cho các chùa. Thì cái hình thức in kinh Địa Tạng bây giờ nó tác dụng nhiều nhất hơn là in kinh quyển, là cô vào trong những trang web các thầy đã tụng kinh Địa Tạng, mà ngay tôi cũng có kinh tụng kinh Địa Tạng, cô download ra và cô sang ra những cái CD cô tặng cho người ta, thì những bộ kinh đó là những bộ kinh tụng sống. Và cô nên, nếu ông cụ sát sanh, ăn thịt uống rượu thì cô nên phóng sanh. Ông cụ làm nghề mà nấu rượu, coi như là nuôi heo nấu rượu, thì cô nên in những quyển sách nhân quả mà nói về các phi người ta không uống rượu. Thì cô làm những cái gì, ông cụ mà làm cái hành nghiệp gì khi sống, nếu ông cụ cô mà làm cái nghề coi như là hồi xưa ổng làm cái nghề mà giả sử ổng làm quân đội, ổng làm trong cái bộ tổng động viên, ổng ký một cái sắc lệnh ra lệnh cho toàn thể thanh niên tuổi từ 18 phải thi hành nghĩa vụ, thì khi ổng ra một cái lệnh như vậy, quý vị thấy không có tội hả? Làm cho hàng triệu người giật mình đi, hàng triệu bà mẹ đau khổ, có phải không? Khi ra một cái lệnh nào đó, hoặc là ra một cái lệnh coi như là cái cầu người ta đang đi, ổng ra lệnh là từ nay cái trạm đóng ngay cái cầu đó, ai qua, giả sử như ổng làm cái trạm thu thế cho Việt Cộng đi, ổng qua đó, ổng ra lệnh ai qua cái trạm đó phải đóng tiền, tức là ngăn sông cấm chợ. Ba cô mà làm cái nghề mà coi như thâu thế ở cầu đó thì ngăn sông cấm chợ, thì cô giờ này cô coi trong làng, trong xóm cô những cái cầu, cái đường gì mà nó của công cộng đó, thì cô dùng tiền của ông ông bỏ ra tu bữa sợ sợ để cho hóa giải cái nghiệp của ông. Đó là cô rành hơn thầy. Thầy ở bên Mỹ, cô ở Sài Gòn. Thầy không biết ông cụ cái hành nghiệp gì. Nếu đời này mà ông làm những cái ác nghiệp rõ ràng, ông sát sanh hại vật, thì cô nên phóng sanh. Ha. Mà ông bỏng sẻn, cả đời ông không dám tiêu, dám xài, chỉ có ca các cụm, thì cô nên bố thí để hóa giải cái tâm bỏng sẻn của ông. Còn ông mà làm những cái gì mà ngăn sông cấm chợ, khi có quyền có thế, thì cô phải làm sao cái gì mà giải tỏ những cái nghiệp mà ông đã gieo. Nếu mà cô thấy hiện đời mà ông có làm ác, còn nếu hiện đời ông làm thiện, thì cô nên coi đó là những cái sinh báo ở trong nhiều đời nó hiện ra trong kiếp này. Thành cô chớ trách là không có nhân quả nếu thấy ba mình thiện. Nhưng mà vô lượng kiếp luân hồi, ba cô không ít thì nhiều đã có tạo ra những cái quan gia trái chủ. Và nữa, tôi sẽ trời những câu hỏi cho thứ tự ưu tiên. Bữa nay tôi giải quyết những nhiều câu hỏi quá. Câu hỏi này được gửi vào ngày 9 tháng 12, 2008. Kính thưa thầy Thông Lai, số là con có một bà mẹ đang nằm bệnh nặng, đang sống ở San Diego, California. Bác sĩ nói rằng bà sẽ không qua khỏi được và hãy chuẩn bị tinh thần. Bên cạnh đó, trước má con làm nghề buôn bán vải ở Việt Nam và qua bên đây cũng buôn bán. Và bà mới gửi cho con chút ít tiền giữ giùm cho bà. Nay con không biết làm thế nào cho đúng với số tiền của má con gửi. Con xin thầy cho con biết ý kiến của thầy phải làm như thế nào. Mong sao được tin của thầy với lời pháp thị cho con biết phải làm sao. Thành thật cảm ơn thầy, con Tony. Như vậy là rõ ràng lắm. Bà bây giờ đó là bà bệnh nặng mà bác sĩ đã bó tay rồi. Mà trong này chú Tony chú không nói là bà bị bệnh nặng như thế nào, mà chỉ nói là bác sĩ bó tay, chuẩn bị tinh thần để mà cho bà chờ chết. Không nói là bà bị tai biến mạch máu não như cái người trước là nói bệnh nặng 15-16 năm. Như vậy bây giờ cho biết bà làm nghề bán giải, bà dành dụm được một số tiền để cho cậu Tony này. Cậu muốn làm gì với số tiền đó? Thì bây giờ quý vị biết bán giải từ Việt Nam và qua tới Mỹ cũng bán giải. Thì cái người bán giải mà thật thà thì có lời không quý vị? Không có lời, nhất là Diệu Trung nè. Diệu Trung nè, hồi xưa nói vậy, tôi bán lỗ đó chị, nhưng mà lỗ cái là lỗ cũng lời, có là một lời 14 rồi đó, phải không? À, nhiều người nói vậy đó, tôi bán cửa hàng chị tôi bán lỗ đó, nhưng mà lỗ vậy tức là nói như vậy tức là có lời rồi. Thành thứ nhất là bà cụ mắc cái tội là phải nói láo. Cái thứ hai là họ đo hay lắm, họ kéo 1 mét mà còn 9 tấn cái gì hay không? Họ căng giải vậy thì mới gì? Đanh lường, đông điếm, bẻ móc, bẻ cân mới có tiền. Thì có tiền để nuôi ai? Nuôi cậu đây. Từ trong bụng mẹ, khi cậu còn trong bầu thai thì cậu đã là sống trên cái đồng tiền là bẻ móc, đông non, căng lường để mà có tiền.